Tọa đàm 16. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang nói chuyện về những điều sơ suất của cá nhân người hộ niệm khi đi hộ niệm cho bệnh nhân. Pháp niệm Phật có 3 điểm. Bất cứ một người nào muốn giảng sanh đều phải chú tâm gìn giữ, đừng để sơ suất. Đó là tín, nguyện, hạnh phải làm đúng, để đường giảng sanh khỏi bị trở ngại. Khi đi hộ niệm, ta cũng phải làm sao đủ tín, đủ nguyện, đủ hạnh, tức là không thể thiếu sót, để giúp người bệnh được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điều đại kỵ của chữ tín là nghi ngờ. Người nghi ngờ pháp niệm Phật là do chữ tín yếu quá. Vì niềm tin yếu quá nên thường hay xen tạp trong cách tu hành. Xen tạp là điều đại tối kỵ của người muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sự xen tạp này nó lại càng trở ngại hơn nữa trong những giây phút lâm chung. Trước khi lâm chung mà còn xen tạp thì coi như thua luôn rồi, không còn cách nào có thể cứu người đó giảng sanh được. Chính vì vậy, ngày hôm qua chúng ta nêu ra vấn đề hộ niệm cho người bệnh giảng sanh mà tụng kinh Địa Tạng thì trở thành một điểm yếu, làm cho người ta có thể mất phần giảng sanh. Tại sao vậy? Tại vì xen tạp. Có nhiều người nghĩ mình nghiệp chướng sâu nặng, tụng một vài kinh sám để tiêu nghiệp, được thì được đó chứ. Tụng sám mạnh ở đường phá nghiệp, nhưng nó lại yếu ở đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho, ở trong thời mạt pháp này, nghiệp chướng của mỗi chúng ta nặng như núi tu vi. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, nếu nghiệp chướng mà có hình tướng, thì khoảng không trung này đã bị niêm chặt rồi, không cách nào có thể phá được đâu. Nghiệp chướng đã quá lớn, không cách nào có thể phá được, mà cứ tìm cách phá nó, đối trị với nó, thì nó cũng đối trị với mình. Nghĩ tới nó thì nó hiện ra trước mặt mình. Nghiệp hiện ra trước mặt mình thì bắt buộc mình phải đi theo nghiệp để thọ báo. Đã đi theo nghiệp thọ báo thì miễn phần đi về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ, đi về Tây Phương không phải là tùng nghiệp mà là tùng nguyện. Như vậy, người muốn giảng sanh về Tây Phương phải lập nguyện cho vững vàng. Nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất định đừng để cái nguyện nào khác chen vô, nhất là trước những giờ phút xả bỏ báo thân. Trước những giờ phút xả bỏ báo thân mà chen một cái nguyện nào khác vào thì con đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ bị chướng ngại. Những ý nguyện sai lầm này đều bắt nguồn từ niềm tin yếu đuối mà sinh ra thôi. Trương Chung Quỳ là một người đồ tể suốt đời giết trâu giết bò. Đến trước những giờ phút lâm chung, người đầu bò hiện ra đòi mạng. Nếu mà lúc đó ông đọc một bài kinh sám, đọc một kinh giải nghiệp, nhất định người này sẽ theo những người đầu bò kia đó xuống dưới địa ngục mà trả nợ. Nhưng chỉ cần một người điềm chỉ cho ông ta niệm A-di-đà Phật, mau mau niệm lên đi, niệm mấy tiếng Phật hiệu thôi, thì những người đầu bò tự nhiên biến hết và tương ứng với Phật quang phóng tới, tiếp dẫn đi về Tây Phương. Thời xưa là như vậy, thời nay có hay không? Quá nhiều. Nếu mà chư vị đi hộ niệm sẽ thấy. Ông Châu Quảng Đại ở bên Mỹ, suốt đời chưa bao giờ tu, đến lúc cuối đời, người ta chỉ cho câu A-di-đà Phật. Ông ta niệm Phật 3 ngày, thấy A-di-đà Phật ứng hiện, tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, quý vị thấy cái năng lực của câu A-di-đà Phật mạnh như thế nào chưa? Ở Việt Nam, có một cô kia suốt đời không tu, sau cùng phá thai. Thai gần 7 tháng mà vẫn phá. Đến ngày trước khi lâm chung, chính cái thai đó nhập vào trong người đòi nợ. 6 vị thầy tới đọc chú từ sáng cho đến chiều, viết bài vị, làm cuộc điều giải từ sáng cho đến 6 giờ chiều mà không giải được. Ấy thế mà, khi giao lại cho ban hộ niệm không biết gì cả, cứ thành tâm chấp tay điều giải, năn nỉ và niệm câu A-di-đà Phật một tiếng đồng hồ thì điều giải được. quý vị đừng bao giờ nghi ngờ câu A-di-đà Phật nhé. Khi nghi ngờ câu A-di-đà Phật thì nên tự giác mà sám hối đi. Tại sao nghiệp chướng mình nặng như vậy? Nghiệp chướng nặng mà quyết niệm Phật sám hối thì nghiệp chướng tiêu liền. Hãy tự xét lại tại sao thiện căn của mình quá yếu vậy? Thiện căn quá yếu, hãy niệm câu A-di-đà Phật chân thành lên thì tự nhiên thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ gom lại. Mình lấy thiện căn phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp gom lại đó đi về Tây Phương, bỏ lại sau lưng hàng đống nghiệp, hàng núi nghiệp. Còn nếu mình sợ nghiệp thì nghiệp sẽ hiện trong tâm của mình. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Ngài Liên Trì Đại Sư nói rằng người nào mà cứ lo sám hối thì nhất định đời này không được giảng sanh. Người nào tu quá nhiều pháp môn thì vô lượng kiếp mới được giảng sanh. Còn người nào niệm câu A-di-đà Phật thì một đời này giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói, ba tạng kinh điển, 12 phần giáo, ai muốn ngộ cứ lo ngộ đi. 84.000 pháp môn, ai muốn tu cứ tu đi. Còn Ngài chỉ một câu A-di-đà Phật, 4 chữ. Ngài trở nên là Đại Tổ Sư trong Tịnh Độ Tông. Quý vị nên nghe những lời của chư Tổ nói mà trực ngộ ra vậy. Trở lại vấn đề những sơ suất khi đi hộ niệm. Căn cứ vào những lời Tổ dạy mà mình phát giác ra những điểm sơ suất. Có nhiều người khi giữ tam thời hệ niệm thì pháp hội này mạnh quá, hay quá, cảm ứng quá mới dùng tam thời hệ niệm này để hộ niệm cho người bệnh. Nhưng càng hộ niệm thì con mắt của người chết càng mở lớn ra. Sau khi làm lễ tam thời hệ niệm xong rồi thì thân xác của người chết cứng ngắc và sắc diện trông thật là kinh khủng. Tại sao vậy? Vì đã áp dụng phương thức hộ niệm sai. Sai ở chỗ nào? Quá xen tạp. Đưa những cái niệm xen tạp vào người ra đi trong giờ phút quá căng thẳng. Đây là sự ứng dụng sai lầm. Trong khi chư Tổ nói, trước những giờ phút ra đi, người bệnh đang đối diện với cái chết rồi, thì chỉ còn có một câu A-di-đà Phật mới có hữu hiệu. Chư Tổ thường nói trong đời, tu bao nhiêu pháp, tụng bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu chú, khi đến trước những giờ phút lâm chung, đang đối diện với cái chết, thì chỉ còn có một câu A-di-đà Phật mới cứu được người đó giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi chúng ta ứng dụng pháp niệm Phật để hộ niệm cho chư vị đồng tu, ta phải biết y giáo phụng hành lời chư Tổ, không được thêm, không được bớt. Tam thời hệ niệm là một pháp hội đại cầu siêu cho chư pháp giới chúng sanh, chứ không phải là phương pháp hộ niệm cho người lâm chung giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ứng dụng vào thì hoàn toàn sai. Khi một người chết rồi, hậu sự xong rồi, nếu mình muốn tạo thêm phước cho họ thì tụng tam thời hệ niệm để hỗ trợ, để bồi phước cho người đó rất là tuyệt vời, rất là tốt. Nếu không biết tam thời hệ niệm thì cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm cho đến 49 ngày. Ngày nào cũng thành tâm niệm Phật để hồi hướng công đức. Công đức này có thể còn vĩ đại hơn nữa. Xin thưa với chư vị, pháp môn niệm Phật tối kỵ cái chỗ xen tạp, thì nhất định trước những giờ phút mà họ lâm chung lại càng không được quyền xen tạp. Một niệm xen tạp thì điểm giảng sanh coi chừng yếu. Hai phần xen tạp, hai phần yếu. Ba phần xen tạp, ba phần yếu. Càng yếu thì càng bị nghiệp lôi đi mà thọ nạn. Càng yếu thì chư vị oan gia trái chủ không nỡ nào mà bỏ quên người đã sát hại sinh mạng của họ được tự do đi lang thang những đường khác đâu. Cơ hội giảng sanh đã đến trong tầm tay rồi mà anh còn bỏ đi. Hỏi rằng anh hẹn bao nhiêu kiếp nữa để trả nợ cho tôi. Tôi không dạy gì mà để cho anh gạt thêm lần thứ hai nữa đâu. Cho nên chư vị hãy nhớ cho kỹ cái điểm này. Khi đi hộ niệm đối với bất cứ trường hợp nào cũng phải ứng dụng cho được câu A-di-đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói, chỉ khi nào người bệnh đó vì trong đời tu quá tạp, nên trước những giờ phút lâm chung, họ cứ đòi hỏi sự xen tạp đó. Nào hãy tụng cho tôi kinh này, tụng cho tôi chú kia, tụng cho tôi sám nọ. Trong pháp hộ niệm, chư tổ nói, đừng bao giờ làm phiền não người ra đi. Vì để thỏa lòng họ, nên mình phải tụng cho họ. Vì để thỏa mãn cho họ, nên mình nói, được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng thành tâm tụng cho bác, nhưng chúng tôi sẽ tụng cho bác 3 biến kinh là đủ rồi ngang. Rồi sau đó bác phải nhiếp tâm niệm câu A-di-đà Phật để cầu về Tây Phương Cực Lạc mới được. Ngày hôm nay tụng cho bác 1 biến, ngày mai tụng cho bác 1 biến nữa, ngày mốt tụng cho bác 1 biến nữa. Như vậy là đủ thỏa mãn cho bác rồi nha. Đây là cách thiện xảo phương tiện để thỏa mãn họ. Nhưng sau đó phải khuyến tấn họ mau mau trở về cầu A-di-đà Phật. Như vậy bây giờ chúng ta đang niệm Phật tại đây là đã đi thẳng một con đường rồi. Không nên tìm cách đi lang thang bên ngoài nữa nhé. Nếu còn đi lang thang, sợ rằng khi mình lâm chung sẽ không có dịp gặp lại câu A-di-đà Phật nữa đâu. Xin đừng quá coi thường. Hòa Thượng Tịnh Không có đưa ra những dạng người niệm Phật mấy chục năm sau cùng nghe tiếng A-di-đà Phật bị nhức đầu. Tại sao nhức đầu vậy? Tại vì oan gia trái chủ đã biết anh không muốn về Tây Phương trong đời này. Anh không theo lời Phật dạy, anh không theo lời tổ dạy. Tức là anh chỉ muốn tu tìm cái phước báo gì đó ở trong nhân thiên là cùng. Anh nợ sinh mạng của tôi mà anh không chịu về Tây Phương để cứu mạng tôi. Thì cái phước báo nhỏ nhen của anh làm sao đáp đền cái nợ sinh mạng của tôi được. Tôi không tha cho anh đâu. Ngài Ấn Quang cũng đưa ra những dạng người niệm Phật 20 mấy năm trường. Nhưng sau cùng gặp ban hộ niệm tới thì đuổi người ta về. Tại sao đuổi người ta về? Tại vì nghiệp chướng đã hiện hành. Tại vì oan gia trái chủ biết anh không muốn về Tây Phương, thì cái phước báo anh tu đó không đền đáp được cái nợ sanh mạng của họ. Tại vì những phước báo nhỏ nhen không thể cứu được huệ mạng. Anh chỉ có thể về Tây Phương rồi mới đem công đức đó hồi đáp cho tôi. Một người thánh chúng trên cõi Tây Phương hồi đáp công đức mạnh hơn. Nhờ thế mà tôi mới có khả năng siêu sanh tịnh độ với anh. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, tại sao Diệu Âm hôm nay nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là phải tránh chuyện xen tạp? Tại vì đi tu trong niệm Phật đường này bao nhiêu năm mà còn xen tạp, thì không ai dám bảo đảm cho chư vị tới 5% được giảng sanh. Ấy thế mà một người ở trên pod, tôi nhắc đi nhắc lại hoài về người này, mới đây chứ không đâu xa cả, một người hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà khi tôi lên đó nói, chị bảo đảm với tôi thì bắt tay đi, hãy thề với tôi một câu A-di-đà Phật mà niệm từ đây cho đến ngày chị chết, tôi bảo đảm với chị 95% giảng sanh. Chịu không? Chịu. Niệm đi, đừng nghĩ, đừng ngợi gì nữa cả. Chị đó tin tưởng một cách vững vàng. Tôi nói không còn cái gì nữa cả, đủ rồi. Chị đó đã quyết thề, giơ tay lên thề. Tôi sẽ tin lời anh, tôi quyết niệm Phật. Tôi bảo đảm với chị 95% giảng sanh. Tại sao vậy? Tín hạnh nguyện đầy đủ là ứng với đại thệ của Đức A-di-đà Phật. Nhất định, Ngài nói rằng, người nào mà nghe danh hiệu của ta, tin tưởng, quyết lòng tin tưởng, không còn chao đảo nữa. Niệm danh hiệu của ta chỉ cần 10 câu thôi trước khi xả bỏ báo thân. Ta không đem về Tây Phương, ta thề không thành Phật. Chị đó đã làm đúng như vậy, nên tôi dám bảo đảm 95% giảng sanh. Còn chúng ta có tu mà niềm tin yếu quá, mà xen tạp nhiều quá, coi chừng 5% giảng sanh cũng không được đó nghe chư vị. Mong cho chư vị hãy quyết lòng đi về thượng phẩm, đừng nên rơi rớt lại trong cảnh lục đạo luân hồi này, mà chịu nghiệp cho chính huệ mạng của mình, đời đời kiếp kiếp chịu đọa lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.